Con của con tên là Nguyễn Phú Anh Tú, 6 tuổi, bị tự kỷ, chưa nói được. Nhưng con đi khám các bệnh viện, bác sĩ bảo không bị câm điếc bẩm sinh mà cháu không nói được. Thì con xin Thầy từ bi bố thí cho con cách tu tập như thế nào để con bớt được nghiệp, để con bớt được nghiệp, để trở thành đứa trẻ bình thường. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, ở trên đời này thì cũng có những loại bệnh là do nghiệp của cá nhân của những con người đó, đấy gọi là biệt nghiệp, hoặc là do nghiệp của cả gia đình, cả dòng họ ấy phải gánh cái nghiệp đó, gọi là cộng nghiệp, vân vân. Thì có những loại bệnh nó do nghiệp á, thì chúng ta có thể dùng công đức tu tập, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo cùng khốn khổ, bệnh tật, yếu đau, cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Phóng sinh cứu vật để cho tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức, lấy công đức đó để hồi hướng, thì cái nghiệp kia sẽ dần dần tiêu tán, và phúc đức công đức của người đó sẽ dần dần được tăng trưởng. Hồi hướng có thể cầu đang bệnh tật, cầu cho được khỏe mạnh, hay là gặp thầy gặp thuốc, vân vân, có thể đạt được cái tâm nguyện của mình. Hoặc rằng trong gia đình đang rối ren, vợ chồng ông bà bố mẹ con cháu bất hòa, trên dưới chẳng yên, đem hồi hướng những cái công đức tu tập và làm việc thiện ấy, thì cũng có thể sẽ được gia đình sẽ được bình an, trên kính dưới hòa, vân vân. Thì những cái trường hợp như thế, chúng ta biết rằng nó do gì? Do cái cộng nghiệp. Từ nhiều đời, nhiều kiếp, hoặc ngay đời nay, kiếp này, chúng ta gieo trồng tạo tác. Thì chúng ta đem công đức tu tập thiện lành để hồi hướng. Thì cũng ví như là gì? Chúng ta đang mặc chiếc áo nó bị vấy bùn đất bẩn, mực bẩn, vết bẩn, vân vân. Chúng ta đi đường hay là làm cái gì vô tình hoặc cố ý đánh rơi bôi bẩn lên bộ quần áo của mình nhé. Vậy thì chúng ta gì? Muốn cho bộ quần áo sạch thì chúng ta đem gì? Chúng ta giặt rũ, lấy xà bông, xà phòng, chúng ta tẩy sạch đi, giặt sạch đi. Thì bộ quần áo kia sẽ được sạch sẽ, thơm tho trở lại. Xin thưa các quý vị, thì đấy là gì? Đấy là những trường hợp gọi là chiếc áo chúng ta bị gì? Bị bẩn, bộ y phục chúng ta bị bẩn, thì chúng ta giặt đi thì sẽ sạch. Đấy là Thầy ví gì? Ví cho là cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của dòng họ đó, gia đình đó, hoặc con người cá nhân thực thể nào cụ thể đó, họ đang bị ốm đau, bệnh tật, hay gia đình dòng họ bất hòa, âm dương rối ren, loạn lạc chẳng hạn, thì đem cái công đức tu tập, đem cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem cái công đức bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện ấy để hồi hướng, thì giống như là mình lấy xà bông, xà phòng, lấy nước sạch, hoặc giặt bằng tay, hoặc giặt bằng máy, vân vân đó. Cái bộ áo, chiếc áo bẩn hoặc bộ quần áo bẩn, dính bụi bẩn hay dính phân hôi, vân vân đó, thì nó sẽ được sạch và được thơm tho, vân vân. Đấy, đấy là do nghiệp, nghiệp tật. Còn cái trường hợp nó do gì? Do thân bệnh. Thân bệnh ở đây là sao? Thân bệnh tức là cái thân tứ đại của chúng ta này. Đức Phật nói rằng sinh ra, con người có sinh thì có già, có bệnh và có chết. Đấy là gì? Bốn cái yếu tố, bốn cái gọi là cái nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, đặc trưng của chúng sinh rồi. Có sinh, theo quy luật tuần tự thì ắt sẽ phải có gì? Có già. Mà có già thì ắt sẽ phải có gì? Có bệnh. Mà có bệnh thì ắt sẽ phải có gì? Có chết. Cho nên sinh lão bệnh tử, gọi là sinh già bệnh chết đó. Đó chính là gì? Quy luật vận hành tự nhiên của nhân loại, của kiếp người chúng ta, cũng như của tất cả chúng hữu tình. Đó, còn vô tình như là cây cỏ vạn vật đó thì gọi là sinh trụ dị diệt, hay còn gọi là thành trụ hoại không. À, đấy là chúng vô tình, như là kể cả sơn hà đại địa này, đất đá này, cây cỏ này, đấy gọi là những chúng gì? Những chúng những vật vô tình. Vô tình tức là không có tình thức á. Nó không có tình thức á. Như các loại chúng sinh chúng ta là gì? Là hữu tình. Hữu tình tức là có gì? Có tình thức, tức là nóng, lạnh, buồn, vui, đau, khổ, yêu, ghét đó, hỉ, nộ, ái, ố, vân vân. Đó, ham sống, sợ chết, hoặc là anh hùng bất khuất, coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng, vân vân. Tất tần tật những cái đó thì gọi là chúng hữu tình, tức là có tình thức, có tình, có tưởng, có suy nghĩ, có biết gì đấy, như trong kinh Phật gọi là hỷ nộ ái ố, vân vân đó, đều có cả yêu ghét đó, buồn giận đó, vân vân. Thì những cái loại này là gì? Trên từ con người cho đến xuống gì? Đến xuống như đến con vật, như con trùng, con kiến, đều có tình thức như nhau cả. Đều ham sống sợ chết cả. Đều cũng có những gia đình, có những cái quy củ, quy định, quy luật. Mình nói theo thế gian chứ là pháp luật, gọi là đều có cái quy củ nề nếp sinh hoạt riêng của mỗi loài vậy. Chia nhỏ ra là mỗi quốc gia, chia nhỏ ra là mỗi dòng họ, nhỏ hơn nữa là mỗi gia đình, nhỏ hơn nữa là trong gia đình có gì? Có cá nhân, có thực thể của cá nhân, của các thành viên trong mỗi gia đình, trong một gia đình ở trong đó, vân vân. Đó, thì tất cả những cái chúng sinh hữu tình ấy, có tình thức ấy, hoặc là sinh ra bằng gì? Hóa sinh, hoặc sinh ra bằng gì? Bằng thai sinh, hoặc sinh ra bằng thấp sinh, hoặc sinh ra bằng gì? Bằng noãn sinh. Noãn sinh là những loại sinh bằng trứng. Thai sinh là những loại sinh ra bằng thai. Trứng như con gì? Con gà, con vịt, con rắn này, con ba ba này, vân vân. Những loại sinh bằng trứng. Còn chúng ta sinh bằng gì? Thai sinh, tức là ở trong bào thai của mẹ mà sinh ra luôn, như là con người này, con trâu này, con bò này, con lợn này, vân vân, những loại sinh ra bằng thai. Rồi những loại thấp sinh như là con mồng, con muỗi, nó sinh ra từ cái nơi nó nương cái nơi ẩm thấp, nó đẻ trứng vào đó, và cái trứng nó phải nhờ những cái nơi ẩm thấp đó mới đủ để gì? Đủ để cho cái trứng nó sinh ra cái con muỗi, con côn trùng nhỏ bé, vân vân, đó gọi là thấp sinh. Còn một loại nữa là hóa sinh. Hóa sinh thì cũng có hai dạng. Một dạng là có phúc. Có phúc thì sinh làm gì? Vừa vừa thì sinh làm thần. Sinh làm thần. Còn phúc khá hơn một chút thì sinh gì? Là cõi Atula. Cõi Atula của Atula là cõi thần Atula. Và các vị gì? Các vị gọi là long. Cõi rồng, gọi là rồng. Rồng hoặc là gì? Hoặc là kim suy điểu, vân vân, trong kinh Phật đó, những cái như vậy đó là thần điểu, hoặc là gì? Long vương, hoặc là thần Atula, hoặc là thần Càn Thát Bà, hoặc là thần La, mấy loại thần ở trong Bát Bộ Kim Cương này gì? Là Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Long, tức là rồng đó, đấy. Ma Hầu La Già, nhân phi nhân đẳng đấy. Nhân và phi nhân, nhân tức là con người, phi nhân tức là gì? Người mà không phải là người đấy. Nói là có thể là gì? Chúng ta xem những cái bộ phim viễn tưởng của châu Âu đấy, gì đầu thì đầu người, còn mình thì mình gì? Mình thú đấy. Đấy, ở châu Âu họ thờ một cái loại thần gọi là đầu người mình thú. Mình thú ở đây là mình thú giống như con gì? Con ngựa. Đấy, đấy chính là những vị thần của gì? Của cái tín ngưỡng Ả Rập, văn hóa Ả Rập, đấy là phương Tây. Ở trong đạo Công giáo họ cũng công nhận là có những cái vị thần này, và rất nhiều những vị thần, vân vân. Đấy. Cho đến gì? Cao hơn nữa là, cao cấp hơn nữa là gì? Chúng chư thiên, mình gọi là cõi gì? Cõi thiên, gọi là cõi trời đó, hay là cõi chư gì? Cõi chư tiên đó, tiên đó. Cõi tiên, nôm na ở dân gian gọi là cõi tiên, nhưng trong kinh Phật là cõi trời. Cõi trời thì cũng có ba cảnh giới của trời cơ, cảnh giới của trời dục giới này, có sáu cõi. Từ tứ thiên vương, cõi thứ nhất thấp nhất là tứ thiên vương, thứ hai là gì? Đao lợi thiên, tức là cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế cư ngụ đó. Thứ ba là gì? Tứ thiên vương, đao lợi thiên, sau rồi đến dạ ma thiên là cõi thứ ba, đâu xuất đà thiên là thứ tư, hóa lạc thiên là thứ năm, và tha hóa tự tại thiên là thứ sáu. Sáu cõi trời dục giới. Còn trên sáu cõi trời dục giới thì gì? Có cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới trong kinh Phật chia ra là gì? 18 cõi lớn. Trong 18 cõi lớn đó có vô số vô lượng vô biên a tăng kỳ các cõi chư thiên nhỏ trong cõi sắc giới nữa, vân vân. Trên cõi sắc giới thì lại có gì? Có gọi là bốn cõi của gì? Bốn cõi cao nhất của cõi gọi là vô sắc giới thiên. Tức là cõi này không có sắc chất, chỉ có tâm linh và tưởng tính mà thôi. Thế là chỉ có ý thức mà thôi. Cho nên gọi là cõi vô sắc. Đấy. Cõi dục giới thì gì? Có cả thân hình, có cả ý thức, nhưng mà không dùng mắt thường mà nhìn thấy được, mà phải có gì? Có thiên nhãn mới thấy được. Ví dụ như chúng ta mà tinh tấn tu hành, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, mà tinh tiến tu hành mà các ngài có thể phương tiện khai nhãn cho, thì chúng ta có thể nhìn thấy chúng chữ thiên, nhìn thấy chư Phật, nhìn thấy Bồ Tát. Nhiều vị đến tu tập tinh tiến rồi đến cũng nói thấy tôi rằng lúc con đang tụng kinh có những vị thấy Bồ Tát Quan Âm hiển linh hiện ra ở trên ban thờ, hoặc là ở ngay trước mặt con, vân vân. Hoặc là có những vị nói là thấy Bồ Tát Địa Tạng đến để xoa đầu cho con, hay là đến để khai thị cho con, đến để giúp đỡ gia đình con, vân vân. Cũng có khá nhiều những câu chuyện những vị tu hành tinh tiến nhìn thấy những cái linh ảnh của chư Phật Bồ Tát. Có những vị thấy cõi trời, chúng chư thiên ở trên cõi trời, thấy cõi trời trang nghiêm đẹp đẽ, vân vân. Cái này cũng đến nói với chúng tôi, nhưng chúng tôi thường bảo rằng không được chấp vào nó. Thấy thì liền buông, chấp vào nó mà cứ đi khoe hết chỗ này chỗ khác, và nghĩ mình đã chứng đắc thiên nhãn thông rồi, chứng đắc thần thông rồi, chứng đắc thánh quả rồi, là lầm vào đường tà, bị ma dựa như chơi. Cho nên thầy thường khuyên là thấy liền buông, coi cái đó là một chút túc phúc nhân duyên, một chút thiện căn, một chút chút sự cố gắng tinh tiến nỗ lực tu hành của mình. Cho nên mình nhìn thấy các ngài thị hiện ra để an úy, để sách tiến, để động viên, làm phương tiện mà thôi, chứ không được coi cái đó là thành tựu tu tập và rốt ráo của mình, coi như mình đã chứng đắc thánh quả, như thế là lầm vào đường tà. Chúng ta thấy rất nhiều những vị tu hành, kể cả tu sĩ Phật giáo, những người xuất gia và những người cư sĩ, những vị Phật tử tại gia tu một thời gian đó, tự cho mình đã chứng đắc có thiên nhãn thông, có thần thông, rồi có công đức này nọ kia, cho nên người thì xưng là vô thượng sư, người thì xưng là gì? Hóa thân Bồ Tát, người thì xưng là Phật tái thế, vân vân, đủ các thứ. Và họ làm một số những cái việc kỳ dị khác người khác, khác thường một cái là chúng ta cho rằng đấy là gì? Là bậc thánh nhân xuất hiện ngàn năm mới có một, vân vân, vân vân. Đấy, như vừa qua đấy, trên mạng xã hội Việt Nam chúng ta tự nhiên xuất hiện một ông Phật ở trên trên mạng xã hội. À, bây giờ thì dần dần thì chiếm đến khoảng 80-90% những người mà suy tôn vị đó là Phật thì bây giờ là quay lưng rồi, vì không phải, thấy là bây giờ bản chất nó không phải là như thế nữa. Lúc đầu thì họ nói là xuất gia là chỉ hành hạnh đầu đà, nhưng bây giờ thì bỏ hết hạnh đầu đà rồi, tự miệng tuyên bố là bây giờ không tu hạnh đầu đà nữa mà tu hạnh gì cũng tu. À, có nghĩa là tịnh độ cũng tu, thiền cũng tu, và mật cũng tu, đầu đà cũng tu, có nghĩa là có hạnh gặp cái nào là tu cái đấy. Đấy, nhưng bây giờ không làm được nữa thì phải tuyên bố thế thôi. Thế mà hành hạnh đầu đà thì có 13 hạnh đầu đà của ngài Ma Ca Diếp, khi còn tại thế ngài Ma Ca Diếp thường thực hành. Chứ Đức Phật không có chủ thuyết là tất cả những người xuất gia đều phải hành đầu đà. Vì cái hạnh đó là Đức Phật chỉ dành cho gì? Ai phát nguyện tự tu thì tu thôi. Chứ còn Đức Phật cũng không phải do tu hạnh đầu đà mà thành Phật. Chúng ta thấy ngài khổ hạnh 6 năm ở trong rừng già, tí nữa thì mất xác mà. Và cuối cùng ngài mới thì may mắn là có cô gái chăn bò với mấy đứa trẻ gì, thấy ngài ở dưới sông Ly Liên Thiền tắm xong đi lên còn không lên được trên hẳn trên bờ sông nữa, và bị gì? Bị ngất do gì? 6 năm khổ hạnh rừng già ép xác, thân thể tiều tụy, tắm xong còn không bò được lên khỏi sông Ni Liên Thiền nữa, mà nửa trên nửa dưới, tức là nửa thì thân, nửa thì lên trên, còn chân vẫn ở dưới bờ suối bờ sông kia. May mấy đứa trẻ với cô gái chăn bò kêu mấy đứa trẻ là kéo ngài lên, và thấy ngài vẫn còn thoi thóp, vẫn còn sống. Cho nên là biết là thấy ngài tiều tụy, biết là ngài thì ốm yếu do tu khổ hạnh, cho nên nấu cháo sữa và bón từng thìa cháo sữa vào miệng của cho ngài, cho thái tử Tuyết Sơn đại sĩ Tất Đạt Đa. Thì may mắn rồi thì mấy ngày sau cái dần dần ngài ổn định lại, và bắt đầu từ đó ngài mới nhận ra rằng mình khổ hạnh quá, ép xác quá. Thì cũng giống như người chơi đàn vậy, người chơi nhạc vậy. Như người chơi nhạc, người chơi nhạc dây đàn trùng quá thì sẽ không, đàn có kêu được không? Không đánh được, không kêu được, mà có kêu không hay, nó tùng 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 kiểu thế. Nếu mà lên dây mà căng quá thì ta năng ta năng ta năng ta năng ta năng ta năng một cái thế là gì? Hết. Tức là gì? Đàn mà căng quá thì sẽ bị đứt gì? Đứt dây, chưa gảy được tiếng nào, chưa gảy được bài nào, chưa hát được câu nào đã. Hoặc rằng gì? Đang gảy, vừa bắt đầu vào mùa xuân cái gì đó, vân vân, đại khái thế. Vừa mùa xuân một cái gì, tặc một cái là gì? Hết. Đang hay lại đứt dây, dây đàn đó. Ý nói là gì? Nếu mà khổ hạnh ép xác quá, chưa kiến đạo, chưa thấy đạo, chưa đắc đạo, đã mất gì? Mất mất cái thân, tức là chết mất rồi, thì còn đâu mà tu nữa. Tấm thân mà chết thì tất cả đều gì? Đều trở thành con số không, tròn chính, nếu như chúng ta chưa đắc đạo, các quý vị. Mà tái sinh ở kiếp sau, chắc gì đã gặp được Phật Pháp tiếp. Mà có gặp chắc gì đã có được đầy đủ được cái niềm tin để xuất gia hoặc là để làm cư sĩ tại gia tiếp. Xin thưa các quý vị, mà gặp được niềm tin xuất gia rồi hay làm cư sĩ tại gia rồi, chắc gì đã gặp được thầy hiền bạn tốt để tu tập đúng chính pháp tiếp. Đó. Thời thế thế thời nó thay đổi luôn luôn. Mà gặp được thầy hiền bạn tốt, mà gặp vào cái giai đoạn mà quốc gia chiến tranh á, loạn lạc á, thì có tu được không? Khó cũng không tu được, các quý vị. Đó. Cho nên á, xin thưa các quý vị, Đức Phật không chủ trương tất cả những người xuất gia và Phật tử tại gia đều phải tu khổ hạnh, đều phải tu 12, 13 hạnh đầu đà thì mới thành tựu giáo pháp của ngài. Chúng ta thấy 1250 vị thánh tăng đại A La Hán đệ tử của Đức Phật, duy nhất có một vị hành hạnh đầu đà, đó là tôn giả Ma Ca Diếp. Thầy nói là 1250 vị thôi nhá, đây là những vị đại đệ tử, đại vị thánh tăng A La Hán thường đi theo thị giả Đức Phật trong các lần đi khất thực, hay là đi hoằng pháp, hay là những cái pháp hội lớn vân vân, thì thường thấy là gì, nói đến là 1250 vị thì duy nhất có một vị luôn luôn thực hành cái hạnh đầu đà, đó là tôn giả Ma Ca Diếp mà thôi. Còn như Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, đâu ngài có hành hạnh đấy đâu. Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất cũng có hành hạnh đó đâu. A Nan là gì, gọi là đa văn bậc nhất cũng không hành hạnh đó. A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất cũng không phải hành hạnh đó. La Hầu La là mật hạnh đệ nhất cũng không phải hành hạnh đó. Ưu Ba Ly gọi là trì luật đệ nhất cũng không hành hạnh đó. Đấy là vị thánh tăng trì luật đệ nhất, gọi là vị sau Đức Phật thì Ưu Ba Ly gọi là sơ tổ của luật tông của Phật giáo. Ngài cũng có hạnh đầu đà như là Ma Ca Diếp đâu. Vì hạnh đầu đà ở đây là xuất phát từ gì? Từ cái hạnh tu của Bà La Môn giáo. Mà chúng ta biết là tôn giả Ma Ca Diếp là xuất thân từ gì? Từ dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ngài tu hạnh Bà La Môn từ khi chưa theo Phật cơ. Đó. Nhưng người sau này á, ngài vẫn tu theo Phật rồi thành vị thánh tăng A La Hán, gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật rồi. Vì sao ngài được suy tôn? Vì cái tất nhiên là đạo hạnh rồi, tất tần tật những việc ngài làm ở trong tăng đoàn, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, công đức vô lượng vô biên, cho nên thường Đức Phật khen ngợi trong tất cả những vị hành hạnh khó, hạnh khổ, hạnh đầu đà thì tôn giả Ma Ca Diếp là gì? Là bậc nhất. Đó. Nhưng Đức Phật gì? Cũng có nhiều lần trách tôn giả Ma Ca Diếp là hành hạnh khó khổ quá như thế, khiến cho gì? Khiến cho những đệ tử của ngài không theo được. Vì ngài cũng tiếp thâu nhận đệ tử mà, một số đệ tử không theo được, cho nên nó một số những đệ tử theo ngài không theo được, nên nó đứa thì bỏ đạo, đứa thì bỏ sang các vị thánh tăng khác. Cho nên Đức Phật có những lần cũng dùng phương tiện để quở trách tôn giả Ma Ca Diếp, nhưng nói là quở trách thôi, nhưng mà Đức Phật vẫn trân trọng cái hạnh tu của đệ tử của mình, đó là tôn giả Ma Ca Diếp. Vì cái pháp tu ấy Ma Ca Diếp thực hành từ khi chưa xuất gia theo Phật cơ. À, vì theo Bà La Môn giáo, chúng ta biết là đạo Bà La Môn đó, họ có những cái pháp tu đó, khổ hạnh ép xác mà thời Đức Phật còn tại thế, kể cả Thái Tử Tất Đạt Đa Tu cũng chưa khổ hạnh bằng họ đâu. Và các vị sang Ấn Độ bây giờ chúng ta còn thấy bên đạo Bà La Môn đã có những vị là gì, họ tu cái hạnh gọi là cả đời không tắm. Cả đời không tắm. Nhưng mà có những cái vị mà họ tu, họ có đạo hạnh á, tuy cả đời không tắm nhưng mà người thì không có hôi thối như chúng ta. Chúng ta mà một tuần không tắm thì thôi rồi lượm ơi. Đúng không? Nhưng mà các ngài nó tu, người ta tu có do cái công đức á, chỉ trai giữ giới và tu tập của người ta. Người ta cũng có pháp tu của người ta, chứ không phải là mình Phật giáo chúng ta tu mới tiến bộ đắc thánh quả đâu các quý vị. Các tôn giáo khác cũng có tu, cũng có tiến bộ, cũng có đắc thánh quả, nhưng thánh quả của họ là vẫn còn ở trong tam giới theo như quan điểm của Đức Phật dạy, có nghĩa là sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vô sắc giới thì có bốn cõi cao nhất là không vô biên sử thiên, thức vô biên sử thiên, vô sở hữu sử thiên và phi tưởng sử thiên. Đấy, lên cõi cao nhất. của cõi trời vô sắc giới là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ thiên mà thôi. Cõi đó thọ 8 vạn đại kiếp. Đấy, thọ 8 vạn đại kiếp. Một kiếp là gì? Lấy cái kiếp thạch trong kinh Phật dạy đó mà thầy cũng thường nói mấy lần đó để ví dụ, đấy là để tỉ dụ là và để so sánh, đấy là một kiếp của trong kinh Phật nói gọi là A Tăng kỳ kiếp đó. Mà chúng chư thiên ở trên cõi trời cao nhất là thọ đến 8 vạn A Tăng kỳ kiếp, hay gọi là 8 vạn đại kiếp như thế, thì tuổi thọ nó khủng khiếp thế nào. Nhưng mà kinh Phật nói là gì? Hưởng hết cái phúc đó, hết cái thọ mạng đó, vẫn có thể bị đọa lạc xuống cõi sắc giới, cõi dục giới, thậm chí là cõi nhân gian, thậm chí là đọa vào trong 3 đường ác đạo như thường. Nhưng tất nhiên nó cũng phải dần dần nó mới đọa đến 3 đường ác đạo, vì phúc họ đang rất cao, nó cứ hưởng dần mà không tu thì nó mới rơi dần xuống. Cho nên trong kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói chỉ có vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc mới là gì? Vĩnh viễn thoát ly sinh tử mà thôi. Thì cõi đó thì tuổi thọ là vô lượng, không còn tính đếm được nữa. Cõi trời cao nhất phi tưởng, phi tưởng xứ vẫn có túc số là 8 vạn đại kiếp. Đó, xin thưa các quý vị. Cho nên Đức Phật tử bi đắc đạo rồi mới đưa ra một pháp tu cho chúng ta lựa chọn, dễ tu, dễ hành. Phật tử tại gia cũng có thể tu được, chứ không cứ là phải người xuất gia, tại gia cũng có thể tu được. Chỉ cần gác bớt lại những cái việc bộn bề của thế gian, nhất tâm niệm Phật vào những cái giờ rảnh rỗi. Tức cái giờ rảnh rỗi tức là không phải là cái giờ làm việc đó, giờ nghỉ ngơi, hoặc là tranh thủ làm việc nhưng mà nó dư ra thời gian thì chúng ta thì dành thời gian để niệm cái A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm thôi. Mà thầy thường nói đó, các tổ ngày xưa giảng mà thầy cũng thường nhắc nhở chúng ta đó, đi cấy có niệm Phật được không? Có, đi cấy cứ tuốt cái mạ ra thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cấy hết một xào ruộng là chúng ta niệm phải không biết là bao nhiêu nghìn câu Phật hiệu. Có phải là tốt hơn là vừa cấy vừa buôn dưa lê với bà hàng xóm cấy xào ruộng bên cạnh không? Bà hàng xóm và bên cạnh nhà bà ơi, dạ cái gì đấy bà? Tôi thấy cái đứa con dâu nhà bà mấy hôm nay thấy nó cứ đi đâu với cái ông nào ấy, bà về xem xét xem nó thế nào chứ. Ấy, nếu chúng ta mà là người tu á, thì thôi nó đi đâu là công việc của nó, kệ nó có chồng nó có thân nó tự lo, thì tôi chỉ biết thôi. Bây giờ tôi thì tôi cũng buông được cái việc gì là việc của chúng nó thì phải kệ chúng nó giải quyết. Mà trong cuộc sống nó cũng phải có bạn bè, có đối nội đối ngoại, có đối tác làm ăn trong công việc chứ, cứ đi với nhau là xấu hết đâu. Bà kia lại bảo ôi nhưng bà phải xem xét thế nào, thì tôi nhìn thấy đi với nhau thân mật lắm. Thôi bà nhé, thì cái việc đó thì thôi tôi không quan tâm, mà tôi cũng không quan tâm việc đó, việc của vợ chồng chúng nó thôi. A Di Đà Phật, thôi thì thôi bà cứ cấy đi nhá, thì tôi cũng đang bận. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy là người gì? Người tu trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, đấy là tu. Đó, còn mà người không tu thì sao? Ô thế à, bà thấy nó đi à? Rồi nó đi thế nào thì thế là hai bên bắt chuyện với nhau, thế là cả buổi nói về chuyện con dâu nhà mình, xong đến con dâu nhà người, xong bắt đầu về hậm hà hậm hực là chửi con dâu, mắng con dâu, thậm chí là khoe là nói xấu con dâu trước mặt chồng nó, có gọi là gì? trong 4 nghiệp về khẩu gọi là gì? Gọi là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu nói lưỡng thiệt, nói lưỡi đôi chiều đấy, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo nói thế. Và về nói con trai của mình, mày xem thế nào chứ, tao thấy người ta đồn vợ mày đi ngoại tình đấy, người ta còn nhìn thấy chúng nó đi với nhau, cặp kè với nhau đấy, vân vân. Đó là quán đợt nói lời thêu gì, thêu dệt, nói sai sự thật. Ở ngoài ruộng cấy với nhau thì nói có chỉ đến là thấy đi với nhau thôi, nhưng bây giờ là thấy vào nhà nghỉ này, thấy này thấy nọ thấy kia này, vân vân, đủ thứ để cho con dâu nhà mình, con trai mình nó hừng hực máu lửa lên, rồi nó oánh vợ nó một trận. Thế nó oánh vợ nó một trận thì bắt đầu lại nghĩ là gì? Lại đi kích con dâu. Mày mà gì mày để cho nó đánh thế à? Tao ngày xưa bố chồng mày tao không bao giờ để cho nó động vào tao một cái tát hay không để cho nó chửi mày phải thế nào thì ấy thằng chồng mày chứ để kiểu thế đã ghét vợ chồng chúng nó một cái gì gì đó rồi thì bơm thêm dầu vào lửa cho chúng mày oán nhau. Mà chúng mày ở đây có phải là ai đâu, người xa lạ đâu, chính là con trai của mình, con dâu của mình, mà nó mà oán nhau á, nó bỏ nhau á thì đứa cháu nội của mình làm sao? Không cha không mẹ, đứa ở với cha thì không mẹ, đứa ở với mẹ thì không cha. Mà cuối cùng mà con trai nó đi bước nữa, con dâu đi bước nữa thì những đứa cháu nội thì ai phải trông? Ngu chưa? Bà nội phải trông chứ ai trông? Hoặc là bà ngoại trông chứ ai trông? Ngu chưa? Đấy. Cho nên á, nếu mà không biết tu thì cứ thế là thuận theo là gì? Đó, chỉ từ một buổi đi cấy thôi nhá, thầy nói từ một buổi đi cấy thôi, thầy lấy ví dụ nông dân đi để cho dễ hiểu. Còn các Phật tử ở thành phố thì đừng nói là con không đi cấy, con không có chuyện đấy. Không có chuyện đấy thì có chuyện nó tương tự như chuyện đấy. Nghe đi mà nghĩ mà thấm nhá, mà tu. Xin thưa các quý vị, đấy, thầy lấy một cái ví dụ này, tu với không tu nó khác nhau ở cái chỗ này gì? Thôi chuyện thị phi, buông được cái gì thì buông, giống như gánh nặng ở trên vai, cần phải đặt xuống thì đặt nó xuống. Các quý vị cứ dùng nghe bài khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật trong Trung Phong Tam Thể niệm chưa? Niệm Phật gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Ở Tây Vực có một viên ngọc gọi là Thanh Châu. Loài châu này có cái công năng công hiệu đặc biệt, đó là gì? Dìm vào trong nước đục thì nước đục liền là gì? Lắng trong. Dìm xuống một tấc thì một tấc nước liền được lắng trong. Dìm xuống 10 tấc thì 10 tấc để lắng trong. Dìm xuống tận đáy thì cả cái con sông đó được gì? Được lắng trong. Đó là gì? Cái năng lực của một viên ngọc gọi là Thanh Châu ở Tây Vực. Ngày xưa có một viên Thanh Châu có cái công năng như thế. Bây giờ thì không biết là lưu lạc ở đâu rồi. Đó là những cái truyền thuyết từ được kể lại sử sách từ ngày xưa như vậy các quý vị. Và tổ lấy cái ví dụ của người niệm Phật cũng ví như viên ngọc Thanh Châu kia vậy. Ngọc Thanh Châu thì đem để vào nước đục thì nước đục liền là gì? Được lắng trong, trong sạch. Còn niệm Phật lại gieo vào tâm loạn thì tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Vì sao? Vì cái công năng, cái nguyện lực, cái công đức của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo là Pháp Tạng Tỷ Khiêu á, Ngài đã phát nguyện trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều về chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà tu nhân hành Bồ Tát Đạo. Cho nên trong 48 đại nguyện thì chúng ta thấy đặc biệt là nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì? Sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu con, tức là nghe được cái danh hiệu của con, tức là danh hiệu của Ngài là gì? Tức là A-di-đà Phật, Đức Phật A-di-đà sau này thành Phật đó. Lúc Bồ Tát địa, Tỷ Khiêu Pháp Tạng chưa thành Phật đó, còn đang là Tỷ Khiêu á, tức là người tu hành như các quý thầy này đó, phát nguyện như thế. Nhưng sau này Ngài thành Phật rồi, thầy nói với nếu người nghe thấy danh hiệu con mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng, rồi chỉ niệm danh hiệu con từ một niệm đến 10 niệm, người đó đem công đức niệm chỉ niệm danh hiệu con từ một niệm đến 10 niệm đó cầu sinh về thế giới con, nếu chẳng được như nguyện, con thề không thành chính giác. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, vì sao mà Ngài Trung Phong Quốc Sư là vị cổ Phật tái lai, Ngài lại trong bài khai thị Pháp Hội Trung Phong Tam Thể niệm, Ngài lại nói gì? Niệm Phật gieo vào tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Tức là chúng ta phải niệm gì? Niệm nhất tâm. Nếu mà chưa được nhất tâm thì phải niệm cho gì? Cho nhiều. À, niệm cho nhiều, niệm cho thì lúc đầu thì đương nhiên người niệm Phật, người tu chúng ta mới tu thì cho dù có niệm Phật thì tâm nó đã được nhất tâm đâu. À, miệng thì Nam Mô, bụng thì không phải là bồ dao găm. Miệng thì Nam Mô, bụng thì một bồ phiền não, một bồ toan tính, một bồ gọi là cái gì á, đến chùa niệm Phật ở đây tôi thầy phải đảm bảo chúng ta chắc phải già nửa cái số lượng người ở đây đến đây niệm Phật, không phải là để mong thành Phật, không phải là để mong gì, mong thành Bồ Tát, không phải là để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, mà đến đây niệm Phật để cho cầu cho thằng con trai nhà con chưa có vợ sớm lấy được vợ, cầu cho đứa con gái nhà con 35-40 rồi vẫn còn ế chồng sớm lấy được chồng. Người thì cầu cho gì, cầu cho con được mua may bán đắt, à, đi một về mười, đi tươi về tốt. Ôi dồi ôi, ghê lắm. À, cầu đủ các thứ, đến chùa niệm Phật để cầu gia nội bình an, cầu cho mua may bán đắt, kinh tế phát triển, cầu cho bệnh được lành, cầu cho ôi đủ các thứ ở trên thế gian hết. À, tuy nhiên trong Phật pháp chân chính thì cái chuyện cầu này thì nó cũng không phải là cái mục đích chốt ráo của nhà Phật chúng ta. Nhưng nhà Phật có đến 84.000 pháp môn, có vô số phương tiện dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Cho nên là bước đầu chúng sinh tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ chưa ngộ được bản tính của mình, bản lai diện mục vốn là Phật, vốn có thể thành Phật, cũng có thể thành Phật như Phật, tự tâm vốn là giác, nhưng mà do mê lâu đời lâu kiếp quá, bây giờ nghe mãi vẫn chưa giác được, hoặc là mới nghe chưa thể giác được, cho nên là chúng ta vẫn còn phải gì? Cầu đã, thì thôi chư Phật Bồ Tát cũng phương tiện, giống như trong Kinh Dược Sư nói gì, Kinh Dược Sư nói là nếu chúng sinh muốn nghe pháp nhưng mà chưa nghe được vì nó còn đang bị gì, đang bị đói, thì Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật Dược Sư nói phương tiện gì, dùng những thức ăn ngon cho nó ăn gì, ăn no đã. À, nếu mà chúng sinh nó đang bị rét do gì, do ăn mặc phong phanh nhá, do nó nghèo cùng khốn khổ không có tiền để mua quần áo ấm, nó không có tiền để làm nhà làm cửa, không có tiền để ổn định cuộc sống, thì Đức Phật nói, Đức Phật Dược Sư có cái nhân duyên đó là gì? Đó là phương tiện khai cho trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư. À, thì cầu gì? Cầu trường thọ, được trường thọ. Cầu phú nhiêu. Phú nhiêu tức là giàu có đó. Cầu phú nhiêu, được phú nhiêu. Cầu quan chức, quan vị, được quan chức, quan vị. Và cầu, nói chung là cầu gì được nấy. Miễn là cái cầu đó nó phù hợp với gì? Với nền tảng đạo đức, không trái với pháp luật ở xã hội quốc gia đó, thì chư Phật Bồ Tát cũng phương tiện, gọi là gì, đói thì cho ăn, khát thì cho uống, rách thì cho mặc. Khi mà chúng được hoan hỉ rồi, vui vẻ rồi, thì mới đem gì, Đức Phật mới nói ta mới đem chính pháp để tuyên thuyết, giáo hóa, phổ độ cho những chúng sinh ấy, những con người ấy dần dần được vào trong chính pháp của ta. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên là các vị đến đây mà có cầu nguyện cái điều gì đó thì thầy cũng không cấm, chư Phật Bồ Tát cũng không cấm, tùy thôi. Người thì cầu vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm cầu sinh tịnh độ là cầu vô thượng Bồ Đề đó. Còn người thì cầu gì? Cho thằng con trai nhà con nó sớm lấy được vợ. Hứa nếu mà ngài gì gia trì cho thằng con trai nhà con năm nay mà lấy được vợ thì con nguyện là gì, đến cuối năm con đưa nó lên chùa đưa vợ chồng cho lên chùa để lễ tạ Phật, lễ tạ tổ và gì, lễ tạ thầy. Quả này thì biết đâu đến Tết mình lại được vài đĩa xôi oản rồi. Bây giờ thì không xôi oản nữa, mà bây giờ thì cái gì nhỉ, nào là cam, nào là quýt, nào là lê, nào là xoài, nào là táo này vân vân. Ngày xưa thì đi xôi oản thôi, nhưng bây giờ thì tùy theo điều kiện kinh tế mà người thì cam, người thì quýt, người thì xoài, người thì táo, người thì dưa, người thì vân vân, người bánh kẹo đủ các thứ. Tức là có cái lễ đến lễ tạ Phật tổ, đến tri ân các quý thầy, thôi cũng là phương tiện thôi. Chư Phật Bồ Tát cũng không vì là có cái chúng ta mang dâng lên các ngài mới có để hưởng, để thụ. Các quý thầy cũng thế, nhưng mà trong cái tứ trọng ân em gọi là có một cái ân, những người xuất gia phải gì nhớ cái ân của đàn na tín thí, từ miếng cơm manh áo nhẫn đến cho cái vật nhỏ nhất là que tâm, đến cái tâm cũng là của đàn na tín thí. Những người xuất gia thì đều phải tri ân, cho nên Phật dạy tổ giảng, và đấy chính là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Vì vậy mà chúng tôi luôn luôn cảm ơn và tri ân các Phật tử, cho dù các quý vị chỉ khởi tâm tùy hỷ thôi, chứ chưa nói là cúng dường một sẻng cát túi xi, hay là cúng dường một bó tâm để cho cả chùa, cả các thầy trong chùa được nói nó hơi thô một chút, nhưng nó rất thật. Đó là xỉa răng sau mỗi bữa ăn gì, ăn cơm, cũng là của đàn na tín thí vậy. Tri ân chứ, nhớ ân chứ, và báo ân chứ. Người xuất gia vô ân làm sao được. Không như ai đó, các vị Phật mà một số trên mạng xã hội vừa qua lên phát biểu đó. Tiền đối với con cũng như là gì? Như là cỏ rác mà thôi. Thế những người họ ngày xưa yêu quý thì bây giờ họ mới ngã ngửa ra và bảo thế tiền thầy coi như cỏ rác, thì thầy đi ra nước ngoài thầy sống bằng cái gì? Thầy sang bên tận bên Thái Lan, sang Thái Lan thì Thái Lan không cho thầy nhập khẩu qua xuất cảnh qua Myanmar, thầy phải đi xe từ đầu Thái Lan này để sang thì sang Malaysia, phải đi bằng ô tô, mà đi bằng ô tô thì phải mua gì, phải thuê xe, phải dùng tiền. Tiền đấy là của ai? Của đàn na tín thí, bách gia chăm họ. Vì cái hình tướng của tăng, của thầy, cho nên người ta mới gì, mới cúng dường. Đến đó hết chưa? Chưa hết. Đến đó thì ở dăm bữa nửa tháng họ lại không cho ở, lại phải đi sang một nước kế tiếp. Mà đi sang nước kế tiếp phải đi bằng thuyền. Đi bằng thuyền có phải thuê tiền không? Có, phải thuê tiền. Sang nước đó thì họ bảo là đây là đoàn bộ hành đi, không phải là đoàn tu sĩ, đoàn bộ hành cho đi du lịch, xin visa đi du lịch, cho nên là không cho đi khất thực ở ngoài đất nước của họ, mà phải thổi cơm mà ăn. Mà thổi cơm mà ăn thì phải là phải gì? Nào, tất tần tật những cái đồ từ hạt gạo cho đến cây rau, có phải mua không? Phải mua hết mà. Tất tần tật đều phải mua hết, từng cái chai nước La Vi uống hàng ngày, từng bất cứ một cái gì đó đều phải mua chứ, đều phải tiền chứ. Phải coi tiền như rơm như rác làm sao? Thì những người họ phụ cái lòng đàn na tín thí, những người họ hộ pháp cho mình, họ vì cái hình tướng tương tự như tăng, những người xuất gia đệ tử của Đức Phật của mình mà họ mới cúng, mình lại vô ơn như thế thì làm sao được các quý vị? Các vị nghĩ xem, nếu mà bây giờ chúng tôi bảo là tôi không cần các Phật tử, tôi coi đồng tiền của các Phật tử hay là coi cái sự phát tâm của các Phật tử cũng như rơm như rác, các quý vị nghĩ xem có bị tổn thương không? Có tổn thương không? Có chứ. Chúng con vì Tam Bảo, vì Phật Pháp, vì lời Đức Phật dạy là gì? Giao cho cái gì? Cái trọng trách các cư sĩ tại gia gọi là hộ pháp. Những người xuất gia như các quý thầy là hoằng pháp. Chúng con thấy các quý thầy gì cũng có sự tu tập, mặc dù không được như thời Đức Phật còn tại thế, nhưng cũng thấy gì tinh tiến ở trong chúng, cũng thấy có tu tập, có chỉ trai giữ giới, có ăn chay niệm Phật, có hoằng pháp lợi sinh, cũng hướng dẫn các Phật tử chúng con tu hành. Cho nên chúng con nương theo lời Phật dạy là thấy những người nào tu, chúng con đến chúng con hộ pháp, để cho mong cho giáo pháp của Đức Thế Tôn, Đức Như Lai được lan tỏa sâu rộng khắp nhân gian, để nhiều người biết đến giáo lý của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, để cho họ cùng đi, cùng được giác ngộ, cùng được tu hành, cùng được thoát khổ, cùng mau thành Phật để phổ độ chúng sinh. Cho nên nhiệm vụ của hàng cư sĩ tại gia chúng con Thiện Nam Tín Nữ chúng con là gì? Thấy bất cứ ở nơi đâu có chư tăng chư ni hoằng pháp, thì chúng con đến hộ pháp. Có chư tăng chư ni xây chùa thì chúng con đến gì? Đến để phát tâm để hộ pháp, phát tâm để cho các quý thầy làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Đấy là trong kinh phân biệt Đức Phật dạy công đức rất lớn. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng với 32 người bạn nữ của mình phát tâm dựng lại một ngôi chùa cũ đổ nát ở một cái nơi thâm sơn cùng cốc. Mà sau khi xả bỏ báo thân, cả 33 người đều được sinh lên cõi trời đao. Cõi trời đao lợi làm vua, gọi là cõi tam thập tam thiên. Mà mình gọi là cái vị chủ trì cái việc đó là vị vua chính. Trong 33 cõi trời đó chính là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Tiếng Việt chúng ta dịch là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Mà Đức Kinh Địa Tạng Đức Phật cũng dĩ gì? Nhận lời thỉnh mời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Năm thứ 12 sau khi thành đạo, Ngài xuất thần lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. Vừa là nhận lời thỉnh mời của Ngọc Hoàng Thượng Đế, vừa là lên đó để thuyết pháp, vì thân mẫu của Ngài là bà Ma Gia. Sau khi sinh Ngài được 7 ngày thì viên mãn công đức và sinh lên cõi trời Đao Lợi thưởng phúc ở trên đó. Và cũng là sau 19 tuổi đảnh đạo cộng với 12 năm sau cái thành Phật, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, cộng với 12 năm sau khi thành đạo nữa, Ngài mới xuất thần lên cõi trời Đao Lợi. Tức là 30 tuổi cộng với 12 là bao nhiêu? 40 mấy? Năm 42 tuổi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới gì? Mới gặp lại mẹ mình từ khi sinh. Tức là thành Phật sau 12 năm, Ngài mới gì? Mới dùng đại thần lực của mình xuất thần lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng, đồng thời cũng là để tri ân và báo ân thân mẫu của mình là bà Ma Gia Thánh Mẫu, có công sinh ra Thái Tử. Và vị Thái Tử đó sau này xuất gia tu hành thành Phật, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đó. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Sở dĩ vì sao bộ kinh này mà Ngài Pháp Sư Tịnh Không gọi là bộ hiếu kinh? Vì sao bộ kinh này ở dưới cõi âm mà gì? Hòa Thượng lúc còn sinh thời, Hòa Thượng Tịnh Không nói là dưới cõi âm họ thích nhất chính là kinh Địa Tạng. Mà xin thưa các quý vị, không chỉ cõi âm đâu mà cõi dương chúng ta mà hiểu biết Phật Pháp, là người con hiếu thảo mà tu tập tuần tự, thì lấy hiếu đạo làm nền tảng, làm cái cánh cửa đầu tiên để vào đạo đó. Chúng ta thấy tu tập và tự học và tu theo bộ kinh Địa Tạng, chúng ta thấy này, nó gần như nó được nhiều thứ lắm. Nó được rất rất nhiều thứ ngay tại thế gian này chúng ta đã được rồi. Đất cát nhà cửa, nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng thì được an yên. Rồi như trong kinh dạy, có thể đem công đức tụng kinh này để hồi hướng cho gì? Cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, sớm được sinh về cõi gì? Cõi lành. Thậm chí sinh thiên, thậm chí là sinh cả cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thậm chí là có những vị có thể mà nhân duyên mà các vị mà tu tập nữa, có thể được sinh cả cõi gì? Tây Phương Cực Lạc. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, xuất gia và xuất gia cũng phải biết tri ân và báo ân nữa. Các Phật tử báo đàn na tín thí chứ. Đã lên là phát biểu là tiền bạc coi như rơm như rác rồi, có gì chả coi ra cái gì. Thế mọi người vào đây không có tiền thì thầy có đi từ nước này sang nước khác được không? Không có tiền thì ai mua thức ăn, ai nấu nướng, ai phục vụ hàng ngày cho mà ăn? Phải sang bên Ấn Độ đi khất thực, họ có dân họ bây giờ đi khất thực bên Ấn Độ họ không cúng đâu các quý vị. Mà có cúng thì cúng rất là ít, vì Phật Pháp đã gì? Từ thế kỷ thứ 13 cho đến đầu thế kỷ 20, 21, trải qua như vậy hàng nghìn năm trời, đất nước Ấn Độ không còn bóng của một vị tăng. Và cái tiềm thức của người dân Ấn Độ gần như là gì? Tu sĩ Phật giáo, không còn tồn tại nữa. Và may mắn thay á, từ nửa đầu thế kỷ trước, thế kỷ 20 đó, thì các vị tu sĩ Phật giáo ở các nước trên thế giới như Thái Lan, rồi Sri Lanka, Myanmar, rồi có cả Việt Nam chúng ta, Trung Quốc, Nhật Bản, rồi Tây Tạng, Bhutan, Nepal, vân vân, vậy là truyền quay trở lại Ấn Độ. Thì bây giờ Ấn Độ mới gì, Phật giáo mới đã và đang dần dần được khôi phục trở lại và phát triển. Xin thưa các quý vị, cho nên mà người dân bên Ấn Độ bây giờ thì họ theo cái đạo Bà La Môn lâu rồi. Mà đạo Bà La Môn thì từ thời Đức Phật là họ còn có trước thời Đức Phật là mấy nghìn năm cơ. Khi Đức Phật thành Phật đó thì Ngài cũng sống hài hòa với họ thôi. Nhưng mà vì nhiều tu sĩ cũng như là tín đồ Bà La Môn theo Phật giáo quá, cho nên lúc đó là gì, vua chúa lại ủng hộ Phật giáo nữa, ủng hộ Đức Phật nữa, ủng hộ Tăng Đoàn nữa. Cho nên là bên kia họ căm, họ phẫn, họ uất, họ hận. Chính vì vậy mà chúng ta biết sau này khi mà Phật giáo mà suy yếu đi một cái, đến thế kỷ 11, 12, 13 khi mà Hồi giáo xâm nhập Trung Quốc nữa, nó diệt Phật giáo, mà cái Bà La Môn cũng té nước theo mưa là gì, cũng cho diệt, cùng diệt luôn. Và những một số những cái tháp thờ, những cái nơi chùa chiền thờ Phật giáo nổi tiếng như là gì, như là Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta biết là Bà La Môn sau đó họ bảo chiếm, họ cho là của họ đấy chứ. Phật giáo mới đòi được lại thôi, đòi được lại chứ chưa đòi được hết đâu. Họ vẫn đưa người, họ bảo đấy là làm ban quản lý ở trong trong đó các quý vị. Chứ Phật giáo hội Bồ Đề Gia là Bồ Đề Đạo Tràng đó, trong các thánh tích ở Ấn Độ đó, Phật giáo vẫn chưa hoàn toàn được quản lý hết. Cho nên các Phật tử đi sang Ấn Độ chúng ta thấy gì, có cả những vị cư sĩ Bà La Môn, chúng ta thấy những vị Bà La Môn họ mặc cái gì, cái áo trắng trắng á, mà theo và họ lại lại để cái gì này, họ có cái chấm đỏ đỏ đấy, đấy là những vị Bà La Môn đấy, họ đánh cái dấu đỏ ở trên trán, là tất cả những vị đó đều theo theo bản đạo Bà La Môn nhé. Những vị đó là gì, bảo vệ ở trong cả trong cái cung ở trong với các sư ở trong Bồ Đề Đạo Tràng đó nữa các quý vị, các thánh tích lớn nữa đó. Vì họ sau này Phật giáo đòi lại hẳn thì họ không đồng ý, họ bảo là nếu không có chúng tôi thì cái này đã bị gì, bị Hồi giáo phá hết rồi, cho nên nhờ có chúng tôi, cho nên chúng tôi mới giữ lại cho các ông, được các ông bây giờ các ông đòi lại hoàn toàn được không. Cho nên ngày xưa cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương sang đó cái năm 80-90 của thế kỷ trước, cái thế kỷ 21, năm 1980 đến 90 đó, cụ sang nó mấy lần. Đó, cụ về cụ nói khi chúng tôi đi học ở ngoài đó thì cụ kể, cụ nói là sang bên đó một nửa là gì, là các sư quản lý, một nửa là Bà La Môn quản lý. Mà các sư họ bảo các sư xuất gia rồi họ không cho quản lý kinh tế. Kinh tế là họ thành lập, mình nói nôm na như cái ban quản lý di tích ấy, do bảo đạo Bà La Môn họ giữ hết. Các sư chỉ có đến để mà trông chùa thôi, lúc đó còn yếu. Nhưng mà sau này thầy biết là dần dần các tăng đoàn ở đó mạnh lên, cái hội Bồ Đề Đạo Tràng đó được thành lập lên rồi á. Các quý thầy mà hôm rồi thỉnh Xá Lợi về đó, có một cái thầy mà lên nhà mình đó, thầy là tổng thư ký của cái hội Bồ Đề Đạo Tràng đấy. Thì bây giờ là quản lý nó phải được đến 80-90% rồi. Nó dần dần mà chính phủ Ấn Độ họ cũng ủng hộ, nhưng mà tăng đoàn cũng mạnh dần lên rồi, cho nên đạo Bà La Môn họ trả dần, bàn giao dần. Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hết đâu. Vì nó liên quan đến gì? Khách thập phương các nước đến chiêm bái nhiều quá. Đến chiêm bái nhiều thì thường là hay cúng gì? Cúng giàng. Mà cúng giàng thì chúng ta biết là ở đâu có lợi thì ở đó rất dễ có gì? Có loạn. Cho nên họ thấy một cái nguồn tiền của thập phương đến cúng nhiều như thế, cho nên họ không muốn bỏ. Họ vẫn giữ ít nhất là 15-20% người của họ cài vào trong đó để gì? Họ bảo cái công của họ trông nom hàng nghìn năm cho Phật giáo. Thôi cũng đúng thôi các quý vị, mình cũng người xuất gia thì nặng nề gì cái chuyện lợi lạc đó đâu. Họ có công như thế thì giữ gìn, nếu không có thì Bồ Đề Đạo Tràng mất rồi. Các thánh tích Phật giáo bị Hồi giáo nó phá sạch hết rồi, đốt sạch hết rồi. Đó, xin thưa các quý vị, để nói thêm như thế để chúng ta thấy là gì? Đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy phải luôn luôn phải tri ân và báo ân cho dù đó là ai. Chúng ta thấy các quý sư ở bên Ấn Độ, các thầy có thể dùng có thể là có công hàm lên các tổ chức hội của trên thế giới cũng như lên chính phủ Ấn Độ để đòi lại hoàn toàn các thánh tích Phật giáo đó. Nhưng tại sao các thầy không làm? Vì cũng nhớ đến cái ơn người ta giữ cho mình hàng nghìn năm. Các quý thầy còn là như thế cơ mà. Cho nên ở đây mà người ta thì người ta cúng cho mình ăn, lo cho mình từng bữa cơm, nên phủi hết cái công lao của những người hộ pháp, những người theo mình. Như vậy có người có phải là vô ơn không? Phật gì đấy đi vô ơn, không bao giờ có ông Phật nào vô ơn như thế cả các quý vị. Không ông Phật nào mà chối bỏ hết trách nhiệm của mình đối với những người đi theo mình và những người giúp đỡ mình trong cuộc sống cả. Đức Phật không bao giờ như thế. Phật thì không bao giờ có Phật nào như thế cả. Chúng ta đọc tất cả tam tạng thánh điển của Phật, chỗ nào Đức Phật cũng dạy chúng ta phải luôn luôn phải tin sâu nhân quả, biết tri ân và báo ân, tu tập thứ lớp vân vân, lấy nền tảng đạo hiếu làm đầu, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đặc biệt là trong kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật là tấm gương sáng đầu tiên để chúng ta thấy, đó chính là ngài gì, ngài thành Phật rồi. Sau khi mà truyền bá chính pháp của Đức Phật, của giáo pháp của ngài được lan tỏa sâu rộng ở thế gian rồi, ngài mới dành cái thời gian 3 tháng an cư lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, giao cái trách nhiệm giúp đỡ chúng sinh khổ sở, bệnh tật, yếu đau, bị đủ các nghiệp cho gì? Cho Bồ Tát Địa Tạng và cho gì? Cho các vị Đại Bồ Tát, các vị chư thiên. Mà chư thiên ở đây là gì? Đó chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tứ Chấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương, các vị chư thiên ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cũng như là các vị thánh linh, thần linh, rồi các vị thần Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân Đẳng, và các vị gì? Các vị thần ở trong kinh Địa Tạng như là chủ mệnh thế gian, chủ thực thế gian, rồi quỷ vương gì gì đó, vân vân, đủ các thứ ở trong đó, thì phải có trách nhiệm để hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ tăng ni Phật tử có tâm tu tập theo đạo hiếu, noi gương Bồ Tát Địa Tạng là cái tấm gương tu tập hiếu hạnh bậc nhất ở trong đạo Phật ở chúng ta. Vì chúng ta thấy trong đó Đức Phật mới kể về các tiền kiếp của Bồ Tát Địa Tạng hiếu thảo với cha mẹ như thế nào đó. Đó chúng ta thấy. Thế mà có người bảo là mình đi tu rồi thì cho dù thì cha mẹ có chết cũng không về, cha mẹ có gọi cũng không nghe. Thế cha mẹ chưa chết rồi vẫn về đấy thấy. Chăng cha mẹ gọi vẫn gì vẫn nghe đấy thấy. Đấy, miệng nói một đàng mà còn gì, hành động một nẻo. Đấy chính là gì, xin thưa các vị hôm nay tôi phải nói thật, đấy chính là gì? Ma sự. Tức là khi xuất ra tu hành, không gặp được thầy hiền bạn tốt dạy cho con đường tu chính đạo như lời Phật dạy tổ giảng lưu truyền từ trên 2500 năm nay, tu được một chút tự cho mình là gì, là chứng rồi, là đắc rồi. Nói là mình có thể mình sánh ngang với chư Phật Bồ Tát rồi, sánh ngang với các bậc tổ sư lỗi lạc ở trong tông môn trên 2000 năm trước đến nay rồi. Cho nên người ta suy tôn mình là Phật, mình nghiễm nhiên vui mừng hoan hỷ trong lòng. Ma vương 3 tuần biết được điều đó, nó đến nó lại càng cho người đến đi đến để suy tôn nhiều hơn nữa. Đấy là ma đấy. Đấy chính là thiên ma 3 tuần nó đến là cho càng nhiều người đến suy tôn hơn nữa. Thế là mình dưng dưng tự đắc cho là mình là gì? Chứng ngang bằng Phật rồi. Tuy miệng không nói ra mình là Phật, mình sánh ngang với Phật. Như bà Thanh Hải Vô Thượng Sư thì bà tự tuyên bố bà đã tu, đã chứng, đã đắc và là gì? À, mới lấy cái hiệu là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bà này thì bà nói ra hẳn miệng như thế rồi. Nhưng khoảng độ 20-30 năm trước cũng làm mưa gió ở trên thế giới, chứ không phải ở Việt Nam chúng ta không đâu nhá. Trên thế giới, bà Thanh Hải Vô Thượng Sư. Lúc bà mới nổi tiếng thì cũng kinh khủng lắm. Mọi người cũng tán thán bà để chứng ngang với Phật. À, như là mẹ Hiền Quan Âm, thậm chí là hơn cả mẹ Hiền Quan Âm nữa. bà tu chỉ trai giữ giới kinh khủng lắm. Nhưng mà cuối cùng thì đến cuộc đời của bà đến thì 4 năm đời chồng. Thay đến 4 năm đời chồng. Phật nào lại như thế? Bồ Tát nào lại như thế? À, bây giờ thì cũng vẫn còn lên thuyết pháp, lên giảng đạo. Nhưng mà chỉ còn một số người u mê, chấp mê bất ngộ đi theo nữa mà thôi. À, trên thế gian này lúc nào cũng có những cái thành phần phản diện do gì tâm ma dẫn dắt như thế. Hết Thanh Hải Vô Thượng Sư lại đến gì đến Trần Tâm. À, hết Trần Tâm thì Trần Tâm bây giờ nó xuống một tí rồi, nó xuống một tí thì lại có gì, lại có một vị Phật sống do mạng xã hội suy tôn ở Việt Nam chúng ta làm khổ không biết bao nhiêu người. Gia đình có khi người bênh người ghét cứ chửi nhau loạn xạ cả lên. Và chúng ta thấy bây giờ thì vẫn chửi nhau đấy. Phe bênh, phe ghét thì vẫn chửi nhau loạn trên mạng xã hội. Khổ lắm. Đi tu mà như thế thì không hiểu đó. Cho nên thầy mới nói các quý vị, chúng ta không dính vào cái mớ bòng bong như thế làm cái gì, kệ người ta. Chúng ta cũng không bàn, không chửi người ta. Đây hôm nay là thầy nói như thế, tiện đấy thầy nói lên thôi, chứ thầy cũng không khen mà cũng không chê. À, thôi mà chăm tu vạn hạnh, người nào muốn tu hạnh gì thì kệ người ta, không khen cũng không chê. Nhưng mà xin thưa các quý vị đấy, ở đây thì ngồi trên tòa pháp thì thầy mới nói, còn bình thường ra thì không bao giờ nói đâu. Nói trên tòa pháp làm gì? Gọi là tồi tà hiển chính, ở trong nhà Phật gọi là tồi tà hiển chính. Tức là phá bỏ đi cái tà mà hiển cái chính cho mọi người có cái nhìn nhận làm sao cho nó chuẩn để mà tu đừng lầm đường lạc lối. Chứ không phải là ghét bỏ gì. Tôi chả ghét gì mà cũng chả yêu gì, bình thường. Đối với họ không ghét, không yêu. Nhưng mà thấy là thương họ thôi. Tâm ma rất dẫn mà mình không biết là mình đang bị tâm ma rất dẫn, đó mới là cái khổ nhất. Đối với người tu chúng ta ở cái thời mạt pháp này. Xin thưa các quý vị. Cho nên đó, đấy, tu là gì? Nó ở cái chỗ hành xử, cư xử và hành động của mỗi cá nhân chúng ta trong cuộc sống này đó. Chứ không phải là tu là gì? Cứ phải lên chùa tham dự đều đặn các khóa tu như này là mới gọi là tu. Tất nhiên chúng ta lên chùa tham dự các khóa tu đều đặn như này cũng gọi là tu. Nhưng mà tu được chút chút ở trên gì, miệng thì đọc kinh, thân thì ngồi nghe giảng hoặc là lễ Phật, thì cũng gọi là tu. Nhưng tu ở trên gì, gọi là đầu môi chóp lưỡi, tu ở trên cái tai nghe giảng một chút xíu, nghe thầy giảng câu nào thấy thì khoái khoái hay đúng ý mình, thấy mọi người vỗ tay thì mình cũng vỗ gì, vỗ tay, gọi là khi vui thì vỗ tay vào. À, tới khi hoạn nạn là ai nào biết ai. Đấy, nói là khi vui á thì như thế. Mà khi câu nào mà không vui mà nó không đúng ý mình á thì bĩu môi á, bĩu mỏ. Nói bĩu mỏ nó giống con gì nhỉ? Môi thì giống con người rồi, mỏ thì giống con gì? Giống con gì? Con gì các vị tự đặt tên, thầy không dám đặt. Thầy mà đặt thì bảo thầy đi tu, thầy còn ví chúng con như là con này con nọ con kia như thế thì không được. Ý là nói gì? Cái tâm của chúng ta do cái sự liễu ngộ giáo pháp nó chưa được rốt ráo, cho nên cái gì đúng tâm đúng tính đúng ý nghĩ đúng nguyện đúng mong muốn chúng ta thì chúng ta mới gì mới theo, còn không đúng thì chúng ta không theo, chúng ta phản ứng vân vân. Cái đó lẽ tự nhiên của con người thôi các quý vị. Đấy, xin thưa các quý vị, tu ấy, Phật tử câu hỏi đầu tiên hỏi về tu, cho nên thầy nói về chữ tu. tu như thế nào để cho nó tiêu nghiệp. Có thể nói là cái nghiệp mà do gì? Do cộng nghiệp á, gieo trồng hoặc là biệt nghiệp của mình tự gây á, thì mình tu tập công đức tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc vân vân, đó hồi hướng nó mới tiêu được. Còn mà cái nghiệp do gì? Do sinh ra cái cơ thể của chúng ta nó bị cái bệnh do gì? Do lúc sinh ra nó không đầy đủ các căn chẳng hạn, hoặc là gì, sinh ra nó bị bệnh tật do gì? Do lúc người mẹ mang thai, hoặc là đúng vào cái lúc mà chúng ta bị bệnh phải uống thuốc cái gì kháng sinh liều cao, vân vân gì đó, mà nó sinh ra thì ảnh hưởng đến cái thai gì, thai nhi ở trong bụng mẹ. Thì cái này xin thưa các quý vị, cái bệnh này là do gì? Do tác động bởi gì? Bởi bởi cuộc sống ở bên ngoài, ví dụ như do sinh ra do thuốc thang hay là do cái gì gì đó vân vân, nó làm cho cái người bệnh đó, hoặc là do bị ngã hay bị bệnh bẩm sinh, dị tật bẩm sinh vân vân gì đó vân vân. Cái này tất nhiên một phần nó cũng là do nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó nó quá nặng, hoặc là nó là một phần quá nhỏ. Còn do thì do chính cái người mẹ đó bị cái sơ sẩy một cái gì đó, hoặc là do bệnh tật, như thầy đang nói là khi mang thai nhi thì người ta kiêng là gì, các loại thức ăn này thức ăn nọ thức ăn kia chẳng hạn, mà chúng ta thì cái gì cũng muốốn ăn chẳng hạn, hoặc là người ta phải gì, phải giữ gìn thai nhi cho nó tốt khi còn đang mang thai. Nhưng người mẹ do vất vả quá phải đi làm lụng thức khuya dậy sớm, làm cho thai nhi nó thiếu gì, nó thiếu chất, thiếu ấy chẳng hạn, mà nó thì nó không các căn, hoặc là nó phát triển không đầy đủ chẳng hạn, do người mẹ suy nghĩ nhiều quá, lo lắng nhiều quá, ốm đau bệnh tật phải đi khám, đi bác sĩ tiêm kháng sinh hoặc thuốc uống thuốc kháng sinh liều cao, nó ảnh hưởng đến thì thai nhi trong bụng mẹ thì sinh ra nó bị dị tật, bị bệnh tật, bị gì gì đó. Những cái đó thì phải gặp bác sĩ, mà bác sĩ mà bó tay rồi thì chúng ta phải xác định là sống chung suốt đời với căn bệnh đó, với những người bị mắc bệnh đó mà thôi các quý vị. Thầy nói rất thật, trong cuộc sống như thế chúng ta đừng có buồn. Tuy nhiên nếu chúng ta nhất tâm chúng ta tu tập thì cũng có thể chuyển được đôi chút. Thầy lấy một cái ví dụ, cái áo của chúng ta bị rách, chúng ta đem chúng ta giặt, nó sạch nhưng nó có hết rách không? Có hết không? Không, nó bị rách tả rách tơi rồi, chúng ta đem chúng ta giặt, chúng ta có khi càng giặt nó lại càng gì? Càng rách. Đó, mà giặt không khéo là càng giặt càng rách thật đó. Đó, hoặc nó quá gì? Cái áo của chúng ta, cái quần, cái áo của chúng ta mà nó thì nó rách tả rách tơi rồi, chúng ta bảo tôi đem giặt đi. Tại sao nó chỉ sạch, nó chỉ thơm mà nó không gì? Không lành lặn trở lại. Xin thưa các quý vị, đem giặt nó chỉ làm sạch quần áo mà thôi, làm cho thơm tho bộ y phục chúng ta mà thôi, chứ nó không có cái công năng là gì? Vá, tự vá, tự gì? Khâu đường kim mũi chỉ để cho những cái miếng rách đó nó lành lặn trở lại. Thầy nói như thế không biết chúng ta có hiểu không? Hiểu cách nào? Ý thầy nói là gì? Bệnh do nghiệp thì tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, hồi hướng nó mới gì? Nó mới thuyên giảm, nó mới đỡ và nó mới khỏi. Giống như chiếc áo gì bị bẩn, chúng ta đem giặt, đem tẩy thì nó sẽ gì? Được trắng, được sạch, được thơm. Còn quần áo mà bị rách, tức là như ví như trường hợp mà chúng ta già quá rồi mà nó bị bệnh, 80-90 tuổi rồi, cái giáp mạc, cái con ngươi của mình nó bị gì? Nó bị mờ, bị tối rồi, cứ bảo con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương cho con cầu nguyện là cho con mắt được sáng, được sáng, con mắt được chặt đầu gối như cái thuở 18 đôi mươi của con trước đây. Nếu được như thế còn con xin tạ ơn Phật, còn không được như thế thì chẳng biết cái gì nó xảy ra. Xin thưa các quý vị, nếu mà 70-80 tuổi mắt mờ chân chậm, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh như Tổ Quy Sơn nói ở trong cảnh sách rồi, mà chúng ta vẫn cầu là gì? Cầu cho con được sáng con mắt, được chặt đầu gối, cầu cho con làm sao bước đi vững chãi, mạnh mẽ như lúc 18 đôi mươi của con mấy chục năm trước. Xin thưa các quý vị, cầu có đến gì? Cầu có đến hết ngày này có tháng khác, cái mắt nó có sáng ra không? Chúng ta có trẻ ra như tuổi 18 đôi mươi không? Không. Vì sao? Vì Đức Phật đã nói là đây là quy luật sinh già bệnh chết của chúng hữu tình chúng ta rồi. Hiểu chưa? Giống như là quần áo mà nó rách, để thầy nói nốt đã mới vỗ tay mà thể. Giống như quần áo chúng ta nó đã rách tả rách rơi rồi, chúng ta giặt một lần đưa ra nó chỉ sạch thôi mà nó không vá, không hết rách. Chúng ta lại tiếp tục đem ném vào cái gì? Máy giặt tiếp. Giặt xong một tí chúng ta lại lấy ra gì? Lại thấy nó rách hơn. Quái lạ nhỉ. Mình đáng nhẽ mình xem cho vào máy giặt cho phải ra nó phải lành lặn trở lại nhỉ? Đem bỏ vào lần nữa. Càng giặt thì nó càng gì? Càng rách thêm. Vì sao? Tuổi mình càng già, cái già nó đuổi sức khỏe đi, đuổi cái trí tuệ của mình đi. Già thì thường là gì? Đấy, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Cho nên trong Quy Sơn cảnh sách á, ngài dạy có bài cảnh sách là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy, câu nói, câu dạy đấy gọi là cảnh sách. Cảnh là gì? Cảnh là cảnh tỉnh chúng ta. Sách là gì? Là sách tiến chúng ta. Cảnh sách là cảnh tỉnh và sách tiến hàng hậu học chúng ta. Phải biết được gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Cho nên phải ráng mà mình lo tu để thoát ly những cái nghiệp đó đi. Mà cái thoát ly tốt nhất đó là cầu sinh cực cực lạc. Vậy các Phật tử ạ, đó. Chính vì vậy cho nên câu hỏi đầu tiên này một Phật tử hỏi, nhưng mà trả lời cho tất cả đạo tràng chúng ta, hiền ngu già trẻ gái trai, ai ai ở trong hội trường này, cũng như là những Phật tử có duyên với Phật Pháp, có duyên với đạo tràng, có duyên với thầy, tuy không được đến đạo tràng để cộng tu với chúng ta, nhưng mà ở xa nghe giảng và cùng tu, hoặc là gì, tinh tiến riêng tu vân vân, thì xin thưa các vị, chúng ta thế thôi. Bệnh quá không tu được, nghèo quá không tu được, khổ quá không tu được, có đúng không? Giống như đứa trẻ đói quá thì nó gì, nó có chơi được không? Mà bẩn quá rồi nó ngứa người, nó có chơi được không? Cho nên nó chỉ có một cách là khóc. Thì bây giờ chúng ta gì, đói quá, nghèo quá, khổ quá, bệnh quá, tìm đủ các thứ rồi, chăm chỉ làm ăn mà gì, làm đâu thua đấy, làm đâu lỗ đấy, đi đủ bác sĩ rồi, bệnh viện rồi mà khám chẳng ra bệnh, mất bao nhiêu tiền rồi, tán ra bại sản rồi, vẫn không đỡ không khỏi. Cho nên thôi, nay nghe thấy trên chùa Khai Nguyên thầy Đạo Thịnh giảng về kinh Địa Tạng, nghe các Phật tử cũng tán tán khen ngợi, mà cũng nhiều người gì lên đó chỉ có phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật, nếu bị bệnh thì uống thuốc uống thang và củ bạc hà lá đủ đơn giản thôi, mà cũng nhiều người khỏi bệnh nan y, bệnh ung thư di căn rồi ung thư chuẩn bị vào 4 tấm dài 2 tấm ngắn rồi còn khỏi được cơ mà, vân vân. Hoặc là gì, hoặc là trước đây không gặp thầy gặp thuốc, về lên chùa lễ Phật quy Tam Bảo về tu tập một thời gian, tự nhiên gặp được người mách cho gì, gặp mách cho được cái thầy thuốc tốt phù hợp với bệnh của mình, thế về chữa thì chả mất tiền nhiều, rất đơn giản, thậm chí là uống những cái loại thuốc mà rất đơn giản thôi nhưng mà phù hợp với bệnh của mình, tự nhiên được gì, thuyên giảm và được khỏi. Đấy có nghĩa là gì? Tội diệt phúc sinh, do công đức tu hành mà có. Cho nên xin thưa các vị, giống như đứa trẻ bụng nó đói nó khóc thì người mẹ liền cho gì? Cho bú hoặc cho ăn. Chúng ta khổ quá, về cái gì chúng ta cầu Phật gia trì, chư Phật Bồ Tát ví những người mẹ hiền của chúng sinh. Chẳng thể nhìn thấy chúng sinh đói khát đau khổ bệnh tật mà các ngài quay lưng bỏ đi được đâu. Cũng như người mẹ chẳng thể nhìn thấy đứa con mình khóc gì, khóc thét lên mà vẫn quay lưng bỏ đi với đứa con thơ của mình được đâu các quý vị. Đấy là nguyên lý gì? Vì sao mà thầy vẫn chấp nhận và vẫn nói với chúng ta sơ tâm học đạo vẫn có thể lập đàn tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện mua may bán đắt. Anh em đừng có bán đắt quá nhé, bán vừa phải thôi, mua một bán 10 được không? Bán 10 thì gian quá, mua một thì bán hơn một một tí thôi, gọi là có chút lãi đủ sống thôi. Nếu mình là Phật tử mà phải buôn bán những cái đồ thật, đừng có làm những cái đồ giả, đừng có làm những cái đồ mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, đó là buôn bán những cái thứ mà nó không đúng với cái chất lượng hàng hóa mà như là các nhà sản xuất họ kiểm định, hoặc là quá hạn rồi thì đừng dán cái mác mới vào để gì, hoặc thay bao bì mới vào để bán, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, vân vân. Đó là người Phật tử tu hành chúng ta phải nên gì, nói đúng làm đúng thì cái việc cầu nguyện của chúng ta mới được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm vậy. Và qua câu hỏi Phật tử này thì khuyên như thế về cố gắng tu tập và mong cho gì, có thể là một vài tháng sau là lên viết lá thư là Phật pháp nhiệm màu quá, kính lạy Tam Bảo, kính lạy thầy, là con xin viết tâm thư này tri ân công đức Tam Bảo, tri ân thầy, tri ân đạo tràng, vân vân. Con nghe thầy giảng cái bài pháp đó, con về con tu một thời gian, tự nhiên bây giờ con của con nó đã nói được rồi, giờ nó đã đi học được rồi, thế là mừng ơi là mừng đó. Đấy, như vậy là cũng có thể được đấy, về cứ nhất tâm mà tu đi, thì trong Phật pháp có nhiều điều bất khả tư nghị, vi diệu lắm các quý vị, thầy không thể diễn tả hết được đâu. A Di Đà Phật.